This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm bình thường. Hôm nay là cuối tuần rồi, nhanh quá hả?
Dạ vâng, cuối tuần rồi. Anh Nghiêm có chương trình gì không?
Cũng chưa biết, thì cuối tuần nếu có ai hú thì mình tham gia thôi, ăn uống hát hò gì đó. Bây giờ thì cũng chưa thấy có gì mới hết. Tiến Dũng sao, có chưa có dự định gì trong cuối tuần này không?
Tại sao phải đợi người ta hú, tại sao mình không hú? Dũng Nghiêm là hú đi, có người đến liền. Khôn ha, phải ngồi chờ đợi nhà đợi người ta hú ha.
Tại mình bận rộn quá. Mình bận rộn quá cho nên
rộn quá mà người ta hú lại đi là sao? Vâng, thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán như là cái tuần lễ này Dũng nói đó, có những con số gọi là mismatch. Cái những con số thì cái ngày nào mà cái report của công ty nó nhiều, gọi là làm ăn tốt, nó report nhiều hơn thì thị trường chứng khoán sẽ là màu xanh. Ngày nào công ty nào report tệ thì nó màu đỏ, ngày nào vừa tệ vừa tốt thì nó vừa xanh vừa đỏ. Thì sáng nay những công ty vừa tệ vừa tốt, thưa quý vị. Well, sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên được 54 điểm, hiện tại là 33.841 điểm. Nasdaq thì lên 34.132 điểm. S&P 500 thì lên 34.132 điểm. Nasdaq thì giảm 16 điểm, 12.042 điểm. Dầu thô lên 52 xu, hiện tại là 77.89 xu trong thùng dầu thô. Trong khi đó thì vàng giảm rất nhiều và đang tiếp tục lao dốc, giảm 35.70 xu, 1.983.40 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì hôm nay cũng vậy là 6.13 và 30 năm là 6.81. Vàng thì mua vào 66.350 ngàn đồng trong lượng, bán ra 67.000 chặn, kính thưa quý vị. Buổi sáng hôm nay thì ngày hôm qua Dũng có gửi về bản tin về anh chàng Elon Musk, tức là chủ của tập đoàn Tesla. Thì anh này đã chơi một cái chiến lược mà Dũng cảm ơn một người bạn đã dịch rất là sát nghĩa, tức là Loss Leader Strategy, tức là chiến lược phá giá thị trường. Dũng cũng giải thích quý vị này, cái chiến lược này cũng rất là hay, nhưng mà phải nói là tiền thiệt là nhiều chúng ta mới chơi kiểu này được, còn tiền tích mà chúng ta chơi kiểu này coi chừng chúng ta có thể bị phản ứng ngược và chúng ta thua luôn cái gián bài đó. Những cái summer sẽ được hưởng nhưng mà chúng ta sẽ bị chết. Đây là cái Loss Leader Strategy, nhớ nha. Đặc biệt quý vị nào mà làm thương mại nhỏ đó, thì chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ đến cái chiến lược này, tức là giảm giá đằng mà bên kia nó chết, thì cẩn thận nha. Nhưng mà cái chiến lược này của anh chàng Elon Musk có thành công hay không, dù có để lên website mình là yes or no, thì thật sự ra yes, thành công. Về ngày hôm qua, các công ty sản xuất xe điện của Trung Quốc phải nói rằng khóc ròng, kính thưa quý vị, khóc ròng luôn, bởi vì cổ phiếu của họ xuống rất là thê thảm. Tiêu xin sơ lược những cổ phiếu mà những cái cổ phiếu mà đặc biệt của các công ty làm xe điện của Trung Quốc. Nhà đầu tiên là Xpeng. Xpeng là một công ty của sản xuất xe điện xuống 8%. Rồi NIO giảm 5.6%. Li Auto giảm 4.2%. Rồi Leap Motor giảm 2.4%. Rồi BYD, đây là một cái công ty mà lớn nhất thế giới về sản xuất xe điện ở Trung Quốc, về hybrid, EV v.v. thì giảm 1%. Rồi cái Shenzhen giảm 2.3%. Nhìn bối cảnh chung như vậy đó, thì hình như tổng số các công ty xe điện Trung Quốc ngày hôm qua thê thảm, giảm hết tất cả luôn, không có công ty nào mà, ngay cả Tesla cũng giảm luôn. Thấy không, chơi một cái gọi là một cú rất là ngoạn mục, và các công ty Trung Quốc gọi là khóc ròng luôn. Thì cái này rất là hay, nếu mà tiếp tục drop thì người ta không bán được thì tay bị giảm. Nhưng mà đến bao lâu, đến khi nào mình sạch vốn luôn rồi thì lúc đó người ta lại mọc lại, giống như ta diệt cỏ đó, xịt cỏ dại đó, cái gì chúng ta xịt xong rồi chúng ta không xịt nữa, nghĩ là xong rồi đó thì nó sẽ chết lúc đó, nhưng mà sao nó mọc lại nữa. Ta xịt một tuần, xịt hai ba lần, khi mà nó chết sạch sẽ luôn thì giống như vậy. Nên điều nghĩ rằng Tesla cũng phải dè dặt chút xíu, cẩn thận chút xíu, vì Trung Quốc cũng không phải là tại vừa, thì nó thị trường thương trường của họ cũng rất là ghê gớm, họ có nhiều cái strategy cũng rất là mãnh liệt nha. Và tin kế tiếp thì liên quan đến IKEA. IKEA là một trong những cái cửa tiệm bán furniture và mọi thứ khác về cái gọi là vật dụng trong gia đình. Phải nói rằng hầu như chúng ta ai cũng biết IKEA hết, cửa tiệm của châu Âu, họ làm như Thụy Điển hay Thụy Điển gì đó quý vị. Phải nói rằng đồ của họ reasonable price, cái giá cả rất là phải chăng, đồ cũng đẹp, mẫu mã gọi là Âu Á nó họ lẫn lộn trong đó, rất là đẹp. Và cái vấn đề ở đây là hiện tại bây giờ trong cái thời điểm gọi là recession, suy thoái, nhiều cửa tiệm ở Mỹ gọi là sống còn là ngày nay ngày mai, chẳng hạn như là Bed Bath & Beyond, một ngày nào gần đây rất là gần họ triển khai phá sản, rồi Best Buy đóng cửa hầu như cái cửa tiệm để chuyển thành online, rồi Walmart, rồi Target, rồi rất nhiều cửa tiệm ăn gọi là làm càng ngày càng lỗ, chịu là thiếu đi những cái sự thăm viếng của customer hay là khách hàng. Nhưng mà hai cửa tiệm mà Dũng cho rằng lớn mạnh, phát triển không phải là đơn giản mà phát triển mạnh nữa là khác. Họ gọi là thừa nước đục thả câu. Thứ nhất là Dollar Store. Dollar Store khi mà tình hình kinh tế khó khăn thì người ta bắt đầu đi vào cửa tiệm Dollar Store nhiều hơn, và Dollar Store bắt đầu làm ăn khám khá hơn và họ sẽ mở ra nhiều cửa tiệm nữa. Và một trong những cái cửa tiệm mà mở cửa thêm cửa tiệm trong cái thời điểm kinh tế khó khăn đó là Dollar Store. Cửa tiệm thứ hai đó là IKEA. IKEA trong thời điểm chúng ta đi Ashley Furniture hay chúng ta đi những cái cửa tiệm furniture mắc tiền hay là Room to Go mắc quá đi thì họ lại đi vào IKEA. Và đa số cái giới trẻ ngày hôm nay rất thích đi vào IKEA. Thứ nhất, mẫu mã nó lạ. Thứ hai, giá cả phải chăng. Thứ ba là họ có nhiều thời giờ để explore cái cách ráp cái bàn sao. Ngồi họ thích challenge, tức là thích thử thách, ráp cái bàn, ráp cái ghế, tự họ làm, tự họ ráp, họ rất là thích như vậy. Từ giới trẻ, bởi vì cái sự thích từ giới trẻ nên nó push cái sale của cái cửa tiệm này lên. Mà ngay cả cái thứ tư là tôi thấy rằng họ thích cái này hôm nay, không thích ngày mai họ dẹp qua một bên, họ đi bán online dễ lắm, họ mua bán, họ mua khác để về. Thích màu này hôm nay chơi màu này, mai mua cái màu khác để vô bán cái màu cũ lên online bán được, rất là dễ. Và cái vấn đề càng ngày nó càng tăng cái sale lên, và IKEA đã quyết định mở thêm 8 cửa tiệm nữa. Wow, thấy không, một cửa tiệm IKEA không có nhỏ gì, nó trên 320.000 square feet. Cái cửa tiệm IKEA nó trên 320.000 square feet, họ mở thêm 8 cửa tiệm nữa năm nay và năm tới họ mở thêm nữa. Chưa ngưng tại đó, họ mở thêm 9 cái plan, tức là cái office để tư vấn cho quý vị. Khi vào chúng ta có một cái kitchen bao nhiêu square feet, chúng ta muốn làm sao, họ sẽ tư vấn cho quý vị. Rồi ngay cả cái bedroom phòng ngủ, ngay cả cái living room luôn. Và đồng thời họ mở thêm 900 địa điểm để mà pick up. Thay vì chúng ta đến IKEA để pick up thì họ mở thêm những chỗ khác, mua online, chịu những dụng ở Texas, ở Rockwall, mua xong rồi nói ok chúng ta đến địa điểm đó để pick up, thì họ có 900 địa điểm khác nhau để chúng ta pick up. Đó là một trong những cái công ty mà thành công trong cái thời điểm này, đó là IKEA và Dollar Store. Họ đầu tư trên 2 tỷ để tiếp tục mở thêm nhiều cửa tiệm ở Mỹ. Chúc mừng IKEA. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là thú vị. Thú vị nhưng mà thú đau thương nhiều hơn quý vị. Quý vị cứ ở Việt Nam vào thập niên 80 đó, cái một người nào mà trong xóm quý vị hay người thân quý vị á, mà đi đường máy bay, đường hàng không đó, thì chúng ta rất là ngưỡng mộ. Wow, anh đã đi máy bay đó nha, anh đi máy bay ra Đà Lạt, anh đi ra Đà Nẵng, anh đi ra Hà Nội, anh đi máy bay. Cái chuyện này có thể lặp lại ở Mỹ, có thể lặp lại ở Mỹ. Ví dụ đoán là như vậy, vì trong những ngày sắp tới đây vé bay sẽ rất là mắc, kính thưa quý vị. Khi mà sử dụng đường hàng không có thể chúng ta nằm vào dạng gọi là middle class hay là high class, cứ phải có tiền nhiều mới đi máy bay trong tương lai. Bởi vì sao? Vì Virgin Airlines Association, cái người mà ông CEO của cái gần như cục hàng không liên bang vậy đó, thì ông cho biết rằng cái số không phải là máy bay thiếu, không phải là xăng mắc, nhưng mà thiếu phi công một cách trầm trọng luôn. Nước Mỹ sẽ thiếu phi công trầm trọng lắm, kính thưa quý vị. Lý do vì người phi công á, họ có thể khi mà chúng ta biết là người phi công bước vào tuổi 65 là về hưu là đã xích, không bay, không biết gì nữa hết. Cái tuổi đó là không được bay nữa, 65 đã xích về hưu. Ví dụ như quý vị làm một cái công ty nào đó 65 tuổi như là về hưu, người ta vẫn go back là consultant hay làm cố vấn gì đó thì 65 tuổi ok. Nhưng mà đặc biệt về pilot 65 tuổi về hưu là cái rụp về hưu, họ không được bay nữa vì sức khỏe họ không cho phép nữa, cái tuổi đó là done. Và năm nay đó có đến 2.225 người phi công phải bắt buộc về hưu, forced to retire. Và năm 2029 con số này sẽ tăng lên là 3.750 phi công. Khi cái lượng phi công thiếu như vậy thì tất cả những hàng không bắt đầu họ hoang mang. Và cái ông CEO này đó, ông vừa là FAA đó, ông nói rằng cái làn sóng thì không có đúng nữa, mà ông dùng cái từ là tsunami, là sóng thần luôn. Cái làn sóng thần phi công về hưu. Vì thế những cái công ty, những cái hãng máy bay họ bắt đầu gọi là go umbrella là sao, họ bắt đầu go banana đó, cứ như họ go banana tức là họ sợ, hoảng sợ. Họ bắt đầu mở trường đào tạo, họ cho bonus, họ rất nhiều để mướn những phi công, họ chấp nhận chi một số tiền khổng lồ để mướn, để đầu tư, để training những người phi công. Và cái lương có thể từ 75 đến 150 ngàn thì lương phi công hiện tại giờ rất là cao và dễ kiếm việc làm, vì đây là một cái công việc mà tôi cho rằng từ đây đến năm 2030 vẫn còn hot. Vậy thì hỏi rằng vậy thì cho con tôi học gì? Học phi công đi. Có nhiều quý vị nhà không muốn con mình nó bay, nhưng mà thật sự nếu mà dễ kiếm tiền, dễ kiếm việc thì chỉ phi công thôi. 1 triệu chiếc trong 1 triệu chuyến bay thì xui lắm có 1 chiếc bị hết. Tức là cái thống kê đó, tôi nhớ lại như vậy. One million percent, tức là cái hiếm lắm, vô cùng khó lắm. Vì những máy bay ở Mỹ thì mình biết rồi, máy bay này safety hoàn toàn rất là safety. Ở đâu rớt thì biết như Mỹ ok. Vậy thì quý vị hỏi rằng con mình học cái gì thì quý vị học phi công là một cái nghề cũng rất là cao nha. Ở trên mây không à, sống trên mây mà rất là cao. Nên cho học phi công đi. Và bản tin cuối cùng buổi sáng nay thì Dũng có chia lên cái Facebook của mình là cái 17 cái tiểu bang đã recall cái xe Hyundai and Kia. Và 17 tiểu bang này là hầu hết là tiểu bang của đảng Dân Chủ. Có thể là nói chính xác hơn là những tiểu bang này nó rất là nghèo. Chính xác là như vậy. Và cái chiếc xe Kia và Hyundai ở đây bị ăn cắp quá chừng, dễ ăn cắp lắm luôn. Và những người làm luật ở những tiểu bang này, họ bắt buộc Kia và Hyundai phải thu hồi, sửa lại, bởi vì cái xe này quá dễ ăn cắp. Cái remote của quý vị cầm á, trên tay, cái remote vào xe, thì có cái remote chúng ta mới để xe được, còn không có cái remote chúng ta không để xe được. Nhưng mà Hyundai and Kia chúng ta vào để xe không cần cái remote, mà nó gọi là một cái system, nó là immobilizer, cái engine immobilizer. Cái key đó khi mà nó vào thì nó mới làm start cái xe được, còn không có cái key đó thì cái engine quý vị nó gọi immobilizer, tức là nó disable cái engine, không để được. Nhưng ngược lại, Kia và Hyundai không cần cái chìa khóa, họ vẫn để xe được và lấy rất là dễ dàng. Bởi vì thế, 17 tiểu bang Arizona, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington, D.C. và Washington, Seattle đã recall. Và tất cả những tiểu bang này là Blue State, tức là tiểu bang của Dân Chủ, quý vị. Họ recall cái xe này. Quý vị nào có cái xe Kia và Hyundai ở Texas thì họ không recall. Nhưng mà chúng ta cũng nên nói chuyện với lại công ty này là cái xe này dễ cấp quá, có cái phương pháp nào để gọi là đi protection để không có bị xe cấp hay không. Thì chúng ta cũng, you have the right to ask, right? Thì nên hỏi thử, còn không thì xe này rất là dễ bị ăn cắp, thưa quý vị. Xin trở lại với Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thì nếu quý vị nào chưa nghe được hoặc là muốn nghe lại chương trình Kinh tế Thị trường của Ngô Tiến Dũng thì xin mời quý vị vào website của đài saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể vào Facebook của Ngô Tiến Dũng là Chris Ngô để nghe lại những cái bản tin hay và mới nhất ngày hôm nay nhé. Cảm ơn Tiến Dũng đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chúc Tiến Dũng cũng như quý khán giả có những ngày cuối tuần được đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Thì cũng không có quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thì vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau. Và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân lúc 10:30. Chương trình Nhạc yêu cầu cùng với Dũng Nghiêm và Mai Trâm lúc 11:10. Chương trình tin tức lúc 12:00. Chương trình sức khỏe lúc 12:45. Chương trình Garage lúc 2:00. Chương trình Những điều trông thấy lúc 2:30. Chương trình Chiếc xe và bạn lúc 3:00. Chương trình Tự do và luật pháp lúc 3:45. Cùng những chương trình khác trên làn sóng 1160 AM.